quán nhân duyên môn. Chữ quán là xem xét, tức là cái môn này xem xét về nhân duyên. Thì như vậy để thấy rằng cái chủ trương của ngài Long Thọ là ưu ký cho kinh điển Phật, làm lấy cái đó làm cái gốc, rồi mới khai triển về cái lý không. Như vậy cho nên đầu tiên là lấy cái lý nhân duyên để mình thấy cho rõ nó không có tự tính. Ban đầu là nhân duyên môn, nghĩa là pháp do các duyên tâm, nó tức không tự tánh. Nếu là không tự tánh, làm sao có pháp ấy? Nếu các pháp đã do các duyên mà sanh, nếu do các duyên mà sanh, tức nó tức không có tự tánh. Chữ tự tánh này tức là nó không có cái thực thể cố định. Nếu do nhân duyên sinh thì nó không có cái thực thể cố định. Mà nếu là không có tự tánh, tức là không có thực thể cố định, thì làm sao có pháp ấy? Bây giờ khi mà mình nói cái pháp nhân duyên sinh thì phải hiểu. Bây giờ ví dụ cái đồng hồ, cái đồng hồ có cái thực thể cố định của đồng hồ không? Bởi không có cái thực thể cố định của nó, cho nên nó đợi các cái bộ phận, nào là kim, nào là kiếm, nào là những cái chốt, nào là những cái tấm chi sắt, miếng sắt mỏng dày vân vân, nó là cộng ráp lại 30-40 thứ, phải không? 30-40 thứ hợp lại thì đặt tên nó là đồng hồ, phải không? Như vậy cái đồng hồ này đợi 30-40 thứ chung lại mới thành một cái đồng hồ. Như vậy cái đồng hồ đó có cái thực thể riêng của nó cố định như sau, mà đợi đủ duyên mới có, mà không có thực thể cố định gọi đó là không. Như vậy nói đồng hồ không tự tính là không có thực thể cố định, là phủ nhận không có đồng hồ hay là có đồng hồ? Có bằng cách nào? Cho nên lâu nay người ta hiểu chữ không của Bát Nhã hết sức là sai lầm. Nghe nói không người ta nói không ngờ. Nói đồng hồ là không, cái tưởng gì không có đồng hồ. Cái vị người ta bác, vậy cái thấy gì đây nó không? Thì mình nói sao? Nói như vậy thì cái đồng hồ không có thực thể cố định, chứ không phải không có cái giả tướng duyên hợp, phải không? Cái giả tướng duyên hợp là có, nhưng mà cái thực thể cố định là không. Thành ở đây nói không là không có thực thể cố định, chứ không phải không cái giả tướng duyên hợp. Nhớ như vậy đó. Thành ở chữ không này không phải là không có đồng hồ mà không có thực thể cố định, mà đồng hồ vẫn có. Cho nên nói rằng nói không, tức là Bát Nhã nói không mà không phá cái có. Nói không mà không phải là dẹp bỏ những cái có đó, phải hiểu nghĩa nó như vậy. Người ta cứ như nói không là tưởng không nghe, bởi vì nói là không tự tính thì nghe nó dài dòng, cho nên trong Bát Nhã nói không thôi. Như vậy thì nghe cái đồng hồ hiện hữu đây mà mình nói không thực thể, phải không? Không có cái thực thể cố định, thì như vậy đó là mình phủ nhận đồng hồ hay là không phủ nhận đồng hồ? Phủ nhận hay không phủ nhận? Vì đồng hồ vẫn giả danh nó là đồng hồ là có, và cái giả tướng duyên hợp của nó là có, phải không? Giả tướng duyên hợp là có, giả danh đồng hồ là có, nhưng mà cái thực thể là không. Cho nên đây nói không là không thực thể, chứ không phải không cái giả danh giả tướng đồng hồ. Hiểu như vậy thì chỉ không đó, nó không có nghĩa là không nơi không chơi, phải không? Mà bởi vì căn cứ trên lý duyên hợp, ở giai đoạn đầu Phật nói cái này có nhưng cái chưa có, cái này xanh cái chưa xanh, như tâm tác kinh như thủy mình đọc, phải không? Cái này diệt nhưng cái chưa diệt, thì như vậy cái này có nhưng cái chưa có, để chỉ cho sự vật ở giữa này nó đợi duyên hợp thì mới có, mới thành. Tức là có cái này, có cái kia mới thành một cái khác. Thì như vậy, ở trong trường hợp đó là chỉ nói cái duyên, duyên này, duyên nọ, duyên kia. Ví dụ giờ nói đồng hồ, mình phân tích đồng hồ, có mình mở ra, mình thấy nào kim, nào chốt, nào mấy cái mặt từ dân dân, mỗi cái, mỗi bộ phận riêng. Rồi mình nói do cái này góp lại thành đồng hồ, phải không? Thì nhớ ngang đó, dễ hiểu là có. Dễ hiểu chứ, đợi có cái này kia nó góp thành đồng hồ. Thì cái đó mở ra mình thấy, ráp lại mình thấy nó rõ ràng, dễ hiểu. Nhưng mà giờ nói cái đồng hồ không có thực thể, khó hiểu là dễ hiểu. Khó hiểu nhưng mà cái lý không thực thể đó, nó cụ thể hay là nó trừu tượng? Mà trừu tượng mà đúng lý hay không đúng lý? Nó ý kiến nhân viên thì rõ ràng, cái gì là đồng hồ? Cây kim không phải đồng hồ, cái mặt không phải đồng hồ, rồi mấy cái chốt và dặn và dân dân đó phải đồng hồ, phải không? Thì như vậy đủ mấy cái đó mới sẽ thành đồng hồ. Thì đồng hồ không có thực thể đó vậy. Phải có thực thể thì nó phải nguyên vẹn sẵn có. Mà nó không có cái nguyên vẹn sẵn có là sao nó có thực thể, phải không? Như vậy là lý nhân duyên á, là để chỉ rõ các pháp không có thực thể. Mà không có thực thể, không có thực thể cố định á, thì không một pháp nào thiệt hết. Mình nói cái này thiệt là phải nói cái đó là thực. Pháp có thực thể và cái đó là cố định, cái đó là cái đó, phải không? Nhưng mà nhìn với con mắt các duyên hợp á, thì không có một cái gì có thực thể cố định hết. Như bây giờ cái nhà này, mình nói đây là cái nhà, thì tự nó có cái nhà không? À, thực thể cái nhà không có, mà đợi kèo, cột, kiếm, chứng, bằng tay, tên, đồ, ráp lại thì mới có cái nhà. Như vậy thì đợi đủ duyên hợp lại thì mới có cái giả tướng cái nhà, phải không? Giả tướng cái nhà. Mà đã có cái giả tướng cái nhà thì mình đặt cái giả danh là nhà. Thành ra giả danh và giả tướng cái nhà, mà đã là giả danh giả tướng gọi đó thiệt được không? Như vậy mình đây thiệt được không? Nếu cái nhà là giả danh giả tướng thì mình sao? Mình sao? Mình cũng giả danh giả tướng, phải không? Mình giả danh giả tướng cái nhà, giả danh giả tướng, thì như vậy là tụi con thấy còn cái gì mà chấp không? Cái thứ giả danh giả tướng này có ra gì? Đã là giả danh giả tướng rồi, phải không? Đã là giả danh giả tướng thì cái giả danh đó giả sử người ta có kêu nó, người ta nói nặng nó nhẹ nó thì có thấm gì với mình không? Nó là giả danh mà, phải không? Rồi giả tướng mà có mặt có ớn mặt nó là giả tướng mà, phải không? Nhưng mà rồi mình cứ thấy nó thiệt à, danh là thiệt, tướng là thiệt, nhưng mà tên lý thì nó không có thiệt, phải không? Rồi qua bao nhiêu đó thì tụi con thấy nếu mình đạt được cái lý này á, thì thấy tất cả pháp ở giữa này ngã không thiệt, ngã là giả danh giả tướng, pháp không thiệt cũng là giả danh giả tướng. Thì như vậy đó là khóa được cái chất ngã, khóa được chất pháp. Mà ngã khóa hết chất gọi là đại thừa chưa? Đó thì như vậy hiểu được cái chữ thân này là hiểu được đại thừa. Đó, nó không trầm như vậy đó. Tôi nếu không hiểu cái này là không hiểu nổi đại thừa. Như vậy thì tụi con có thấy chỉ một chữ không thôi mà không nhập được cái lý đại thừa. Nếu không hiểu chữ không là không hiểu đại thừa. Mình nhớ chữ không này không phải là không ngơ. Ai nói không ngơ là cái người đó dốt nát, không biết gì về bát nhã hết. Như vậy chữ không đây là không có thực thể cố định, nhớ rõ vậy. Cho nên đọc bát nhã mà như mỗi lần thầy hay nói đó, mỗi lần ngày Trọng Sơn mà hồi còn nhỏ đọc vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý á, ngồi giờ đó cái mắt cái đất mà lỗ tai cái chỗ đây mà lỗ mũi chỗ đây, tại sao Phật cũng không có, mà ông thầy và ông trả lại không được, rồi ông chỉ chỗ khác. Thì như vậy thấy ông thầy cũng không phải thông gì, phải không? Cái sự thật đâu phải không là không con mắt, không lỗ mũi, không lỗ tai. Nghĩa là con mắt, lỗ mũi, tai đều có, nhưng mà có với giả danh giả tướng, không có thực thể, phải không? Thì như vậy nó rõ ràng quá chứ. Như vậy nói không mà không phải phủ nhận thân này không, không phải phủ nhận cái nhà không, không phủ nhận ngã pháp không hoàn toàn, mà nói ngã pháp là giả danh giả tướng. Nghĩa là ngã pháp chỉ là giả danh giả tướng, mà biết là giả danh giả tướng thì ngoại cái cố chấp đó, theo đó nó nhẹ, nó giảm. Thầy phải nói nhẹ giảm thôi chứ chưa hết, phải không? Nếu là nhẹ giảm từ từ. Còn nếu chừng nào hết là Bồ Tát trọn vẹn. Còn giờ mình biết như vậy thì nhẹ chút, giảm chút. Chứ ngày hôm qua chưa có tên đó, vẫn là đặt cái tên đó cái ra ngoài đường ai nói tên đó là xấu cho giận liền, phải không? Như vậy là chấp vào cái giả danh cho là thiệt. À, rồi cái tướng của mình, nhiều khi mình cứ tưởng cái tướng mình là khoai lắm, mà nghe anh chê cái ôi cái huynh đó lùng xịt, huynh đó xấu òn, nó giận liền. Thì mình biết đó là tướng giả, mà lùng cao, xấu tốt, cái thành vấn đề gì mà quan trọng. À, như vậy thì cái chấp ngã chấp pháp thì đó nó giảm. Mà nếu mình biết rõ vậy thì chấp ngã chấp pháp giảm thì mọi phiền não sau đó là giảm. Thì quán vậy đó, có tu chưa? À đó, cho nên cái tu ngay cái quán. Vì vậy mà ta dùng chữ quán nhân duyên là vậy đó. Thấy rõ. Vậy thì hai câu hai câu trên, câu số 1 là nói chấp pháp cho duyên sanh. Câu thứ hai là nếu là duyên sanh á, thì không có cái thực thể cố định, là không tự tánh, à, không có thực thể cố định. Mà đã là không có thực thể cố định thì làm sao nó có pháp ấy? Cái pháp ấy làm sao mà có thiệt được? Phải không? Làm sao mà có thiệt được? Thì mình thấy cái lý luận rõ ràng chia ra hai giới. Giới đạo thì lấy cái lý nhân duyên để cho rằng không có thực thể cố định. Rồi sao sao? Vì không có thực thể cố định cho nên không thành một pháp nào hết, không có một pháp nào thiệt hết. À, thì như vậy bốn câu đủ tu chưa? Nếu quán đủ bốn câu đó, thâm được cái lý đó thì có lẽ là chúng ta rất là nhẹ nhàng thảnh thơi với những cái chấp mê rồi. Chứ còn thế gian này chấp những cái tào lao tầm bậy tầm bạ, phải không? Cái thân là không thiệt rồi, nó không có thực thể cố định, cái tên cũng là không thiệt rồi, rồi sự vật cũng không có gì thiệt rồi, mà chấp thôi là chấp, hết chấp cái này chấp cái kia, nói cái mà để nghe mà thấy người ta nhìn mình có mắt không ngay cái cũng là giận được nữa, phải không? Mà nhiều khi là cái chuyện gì không cần nhìn nghiêng nhìn nữa, quyền của người ta giận chi, nói quỳnh đâu quỳnh thấy tôi, nếu họ thấy mình thì có mắt họ lé là chịu. Có gì đó mà mình giận họ, nó nhiều cái nó ngu xuẩn, tầm bậy tầm bạ, không xứng đâu đó cho nó. Vậy mà thiên hạ khí vậy mà giận nhau, rồi nhiều cái tức cười lắm. Ví dụ như người ta quen cái tật hay nói lớn, hỏi gì nó lớn cái cũng giận, rồi muốn nạt thôi. Còn nếu hỏi gì tôi nói nhẹ xìu đó, hỏi không muốn trả lời. Thì như vậy tôi còn thấy nếu mà chấp thì đủ thứ chấp hết, nhưng cái gì cũng chấp được, mà đủ thứ chấp thì đủ thứ phiền não thôi, lúc nào cũng phiền não, ra phiền não, vô phiền não, gặp ai cũng phiền não được hết. Thì đó là cái mê, cái ngu muội. Cho nên ở đây là các ngài chỉ cho mình biết rõ cái thực thể của thân không thiệt, cái thực thể của cái tên không thiệt, thực thể các pháp không thiệt, nó không có cái gì có thực thể hết, đều là giả tướng giả danh thôi. Mà tên giả tướng giả danh thì ôi kệ, sao không được mà, có gì quan trọng, phải không? Như vậy thì tất nhiên trên đường tu mình nó an ổn, nó nhẹ nhàng. Nào nghe nói không mà tưởng là mất hết trơn, rồi nó thành không. Còn mình thấy rõ ngay cái người mình hiện hữu mà nó không có thực thể cố định, có đây là một cái thân giả, mang cái tướng giả và cái danh giả. Tướng giả danh giả không phải là không, đúng không? Nhưng mà thực thể thì không phải là có. Đó, à, hiểu rõ như vậy thì đó là thấy được lý bát nhã. Cho nên nói không mà có tất cả, tràn khắp cả thế gian. Ừ, vậy mà nói không thì không tự mãi mãi đó. Có thì có cả thế gian. Có thì có tự mãi mãi, không thì không cả thế gian này cũng không đó. Đó là cái ý nói cái lý bát nhã nó là như vậy. Có ở trên giả tướng giả danh hà, có gì mà không có, hạt bụi cũng có nè, phải không? Giả tướng nó như vậy, nhưng mà về cái thực thể nó thì tất cả đều là không có cái gì có thực thể hết, cho nên cả thế gian đều không có thực thể. Dễ hiểu đấy chưa? hiểu không?
Hiểu thì
chứ. Đó, cho nên nói là ngủ ấm xưa nay tự không thì chỗ nào diệt mà gọi là niết bàn, nó là tự không thì diệt cái gì mà gọi là diệt hết cái sanh tử cái nhập niết bàn. Lại nữa, pháp không sanh
gọi niết bàn,
nếu pháp không sanh được thành
thì pháp không sanh,
nếu pháp sanh được thành
thì pháp không sanh cũng được thành,
pháp sanh chẳng thành.
Trước đã nói nhân duyên,
sao sẽ nói lại?
Thế nên pháp sanh chẳng thành,
bởi pháp sanh
nên gọi là vô sanh. Nếu pháp sanh chẳng thành
thì pháp vô sanh làm sao được thành?
Các
sanh không thành thì các vô sanh
cũng không thành. Và như vậy vô sanh là niết bàn,
sanh là sanh tử,
sanh tử không thiệt thì niết bàn cũng không thiệt. Sanh tử niết bàn giống như gì? Như vậy sanh tử niết bàn nó đổi như chuyện.
Hiểu vậy rồi thấy
tụi con thấy giáo lý đại thừa hay hay dở hay sao?
Ở đây bởi vì thầy nói lại
cho tụi con hiểu,
có nhiều người nói thế này,
nói cần lý nhân duyên của Phật nói
trong các kinh A Hàm đó
nghe nó dễ hiểu.
Cái này có nhưng cái kia có thì nghe nó dễ quá.
Tưởng như nói là cái bàn này do cây, do gỗ, do đinh, do thợ mộc, thì ráp lại thành cái bàn dễ hiểu quá.
Bây giờ nói ông thợ mộc cũng không thiệt, cây cũng không thiệt, đinh cũng không thiệt,
thì cái bàn không thiệt, nghe nó khó hiểu làm sao.
Phải không? Nghe nó khó hiểu. Nhưng mà cái khó hiểu đó
là
tiến bộ hay là thối quá? Nếu mà thế gian này người ta cứ nghĩ với tính cách thô sơ hoài
ngang đó mà mình dừng á
thì chắc là người ta không tiến bộ được,
phải vậy không?
Như vậy thì càng không có chia ly chừng nào, tế nhị chừng nào thì càng không thôi chừng ấy.
Nghĩa là những cái phân tích đúng lý hợp lý thì cái đó là cảm thấy, phải không? Thí dụ như
những cái gì mà nó thơ á thì cái đó nó chưa phải là cái dụng nó tuyệt vời, mà nó càng tế rồi cái dụng nó càng tuyệt vời hơn, phải vậy không thầy? Thí dụ
tụi con thấy
đất kiến nào mà đất nó thua nước hay nó thắng nước? À, nước mà đúng không, đất kiến
mà đất thì thua nước,
nước mạnh hơn đất,
nhưng mà
nước nó có thua ai không? Thua gió. Phải không?
Bây giờ tụi con kiếm một tiếng gió thì làm sao?
Phải không?
Thì gió thì không thấy tướng nào hết
mà nó mạnh hơn nước nữa.
Đó, như vậy cái tướng nó càng tế thì cái dị dụng nó càng mạnh.
Đó, thầy nói giả sử như có người có nước nào đó họ có một chiếc phi cơ thiệt khổng lồ, họ chở cả ngàn tấn đá
to vậy lên trên không trung,
nhắm một cái thành phố nào đó
họ sổ xuống
ngàn tấn đá sổ xuống á thì kinh khủng biết mấy, phải không? Nhưng mà bây giờ chỉ một chiếc máy ở phi cơ khác, họ chở một quả bom nguyên tử thôi
chừng
10 tấn, cái kia 1.000 tấn là 10 tấn,
mà nguyên tử
tính như cục đá chừng bao lớn,
nhỏ hơn chừng bao nhiêu?
Vậy mà khi mà một cái chừng 10 tấn hoặc chừng 2 tấn hoặc 1 tấn thôi
lên trển mà thỏ bùng
cái thì cái hại cái nào lớn cái nào nhỏ? Thì như vậy cái càng như thế
là cái dụng càng to,
thấy không? Còn những cái thô là
cái cạn nó mỏng,
như vậy mà dâng lên chừng nào thì nó càng đi tới cái duy tế chừng ấy, nghiên cứu nghiền ngẫm và phân tích càng sâu càng cái thì cái đó đã là tiến bộ. Còn Phật giáo mình cứ để ì như tổ nó là chân lý sao, phân tích hay là giải thích sâu hơn nữa thì nghe cái đó bài nó khó hiểu,
nó bài tầm bảy khó hiểu thì nói vậy là cái lên nó hết chứ
là
lạc hậu, phải không?
Nó là không có khác mình tiến bộ
mà cứ bắt mình ngang chừng đó.
Thì như vậy cái nói phân tích về lý không
thực thể của Bát Nhã hay là của cái luận thập nhị môn này, chúng ta thấy là phân tích sâu từ cái lý nhân duyên này, thấy không? Nhưng mà từ cái lý nhân duyên mà khai thác thế gì hơn thì như vậy là quá hay rồi. Cái quá hay mà ta lại tưởng giả thì ta tập kết, thấy không? Đó. Hiểu như vậy mới thấy rằng mình học để thâm nhập được cái lý sâu giữa các cái vị tổ sau này, các là chỉ cho mình biết triệt để trên những cái phần giáo lý của Phật mà trước Phật chỉ nói đơn giản, chưa có giải thích hết. Bây giờ các ngài khai triển giải thích cho tột cùng để cho mình thấy cái hay của nó. Bởi vậy cho nên giáo lý của Nhị Thừa thì phá cái chấp ngã, mà còn phá cái gì là phá? Tứ đế thập nhị nhân duyên là phá, niết bàn là phá. Đó. Mà nếu còn thấy sanh tử khổ, nhập niết bàn là vui, an trụ niết bàn đó là còn ngã, không trốn được. Còn bây giờ thấy ngã không thiệt, pháp cũng không thiệt, thì như vậy cả tứ đế thập nhị nhân duyên cũng không thiệt. Nên trong bài Vắt Ngã của con tưởng đó, vô ngã nghĩa tứ địa phân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, cho tới sao vô tứ khổ tập diệt đạo, vô trí diệt thôi đất nhân dân đó, thấy không? Thì như vậy chẳng những cái pháp thế gian nó là hư giới không thiệt, thì kể cả pháp xuất thế gian cũng không thiệt. Mà pháp xuất thế gian không thiệt thì phân tử không thiệt, niết bàn cũng không thiệt. Đó. Nhưng mà khi biết tất cả cái không thiệt đó không phải mình không, đó. Không phải mình không ở hai mặt, không phải mình không có cái giả thân giả tướng này, đó là một. Không phải mình không có cái chân thật chuyển tiền. Nếu không có cái, không có cái chân thật chuyển tiền làm sao mà biết không ngã không phá, phải không? Lấy cái gì biết không ngã không phá? Cái gì phá cái chấp ngã chấp phá? Thế là thấy phá không thiệt, ngã không thiệt, tức là có cái thế vậy. Thì có cái trí tuệ thật của mình. Như vậy mới thấy rằng cái đây không phải đưa mình tới cái chỗ trở thành hay không thơ, sống rỗng, mà đưa mình tới cái chỗ không kẹt, không mắc một chỗ nào hết. Nó như vậy tụi con mới thấy cái lý thế mà trong kinh Pháp Hoa nói như quá thành và bảo sở. Như vậy thì Nhị Thừa là chỉ nằm ở cái chỗ đối đãi, còn đối đãi, nhưng mà còn đối đãi thì cái đối đãi cái kia không thiệt, trắng không thiệt thì đen cũng phải không thiệt, đen không thiệt thì trắng cũng phải không thiệt, và vượt khỏi cái đối đãi đó mới tới sự thật. Cho nên giáo lý Đại Thừa lúc nào cũng phá cái chấp hai, phải không? Còn đối đãi là cần chưa tới cái chú thích. Hiểu vậy thì từ Bát Nhã này mình thấy trước lên các kinh điển trời không có nghi ngờ gì hết. À, như vậy thì hiểu chữ không có phải hiểu thâm nghĩa của Đại Thừa chưa? Chữ không mới là thâm nghĩa của Đại Thừa. Bởi vậy cho nên cuối cùng nó ngày nay này, thế nên hữu vi, vô vi và ngã đều không, kết thúc hữu vi, vô vi và ngã đều không. Không này phải không ngơ mà không có thực thể cố định. Như vậy rồi chưa? Thôi nghỉ.